Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 9 tại tháng 3 năm 2023, sinh hoạt với Tăng Ni Đoàn. Rồi hôm nay chương trình sau đây, sư chú Quang Dũng.
Dạ mô Phật. Dạ chắc có lẽ cũng như từng giúp biết chúng con kính mời ni sư có lời ban bố hướng dẫn giảng dạy cho chúng con mà. Dạ.
Chứ quý vị hôm nay tu tập làm sao, thấy làm sao, có gì tiến bộ không? Cứ vậy hoài hả?
Dạ thưa ni sư, tiến bộ là hiểu thêm. Nhưng mà có một cái là cái bằng thực hành đó ni sư, mà được thể nhập những cái chủ đề được đó là cái tùy theo mỗi người ni sư, tùy theo căn cơ của mình, thành ra không biết khi nào nó tới lúc đó, tức là mình được chứng ngộ hay là giải thoát là thấy được cái tâm của mình đó ni sư. Chứ còn bây giờ đó, ví dụ mỗi năm con thấy con hiểu thêm một chút, thành ra năm nay hiểu thêm nữa, nhưng mà có một cái phải có cái thời gian mà cho nó thể nhập, con không biết chừng nào, thành ra con cũng phải chấp nhận là tùy theo cái định mệnh của mình hay là cái nghiệp của mình, thành ra mình được cái gì thì mình chấp nhận cái nấy. Chút lúc vô thường đến dẫn mình đi thì mình cũng happy, mình vững tâm mình đi theo như vậy thôi. Chứ còn con cũng không biết là mình có thể nào, cái lúc mà mình thể nhập mình không có thể đoán được cái thời gian mình mà thể nhập hay nhìn thấy cái tánh chân tâm của mình hay là cái tánh giác của mình. Cái đó là cái điều ai cũng mong muốn hết, nhưng mà không biết là cái số người mà đạt được cái mức độ đó thì không biết được bao nhiêu. Cái đó là con nghĩ vậy thôi, không biết đúng không sư sư?
Chưa đúng. Thứ nhất cô nói có định mệnh, không có định mệnh nha, không có định mệnh.
Cái nghiệp phải sĩ sư, phải dùng cái chữ nghiệp phải sĩ sư.
Tùy căn
mỗi
cơ,
người có cái gì?
Đúng rồi,
của
tùy
mình.
Nghiệp hay tùy căn cơ chứ không phải định mệnh. Định mệnh là cái gì nó,
dạ,
nó chắc chắn, nó vững chắc, không thay đổi. Thiệt ra là mình làm chủ cuộc đời của mình, thành ra mình có thể thay đổi chứ, đâu phải là có định mệnh.
Dạ.
Rồi.
Dạ, con điểm. Thấy mà cái tu tập của con mà con thấy thay đổi đó. Là con thay đổi được cái tâm sân của mình đó, đi sư. Mình thấy nó đổi đó.
Thì như vậy là tốt rồi. Cô nói
nhưng
là
nhưng mà mình không biết cái lậu hoặc của mình là bao nhiêu mà mình có thể rửa sạch được đó, đi sư.
Thì
cái
cô
đó rất
phải
là
tự
khó, đi sư.
Tôi có phải tự cũng nhìn lại cái
nhưng
tâm
mà con chỉ có thể là
cô,
dạ,
mình
thì con thấy con nhìn cái tâm được đó, nhưng mà có cái là con thấy chút chút không phải từ từ nó đi tới, nó chậm quá. Nó đi chậm quá đi sư.
Cả cuộc đời cô, thí dụ như 6-70 năm cô đã quân tập những cái ưa thích đó rồi, cái lậu hoặc rồi. Bây giờ cô mới có tu có mấy năm mà làm sao mà tẩy rửa hết được. Nhưng mà nhớ là nó cũng là một cái tiến trình hết á, một cái tiến trình từ từ. Hãy là mình tinh tấn á, mình tỉnh thức để mà mình quan sát cái tâm của mình, quan sát cái lời nói, cái hành động của mình khi mình sống ở trong đời á, nó như thế nào thì mình biết là mình có tiến bộ tới đâu. Cái sự tiến bộ là tùy nơi mình, tùy nơi mình. Không có nói chi căn cơ, nói ngay trong hiện tại nè, mình tu tập như thế nào. Hãy mình càng tỉnh thức, mình càng chân thật với chính mình á, thì mình tu tập mới tiến bộ nhanh. Thành thử ra hồi nãy cô có nói biết chừng nào mới nhận ra được cái chân tâm của mình. Thiệt ra cái đó đâu có phải là cái điều gì nó khó, nó cao xa mà mình không có dối tới được đâu. mình biết cái chân tâm nó là cái biết thôi, cái biết thuần túy, thuần nhất, khách quan. Thì trong cái biết đó nó có trí tuệ, nó có từ bi, hiểu Phật Pháp, rồi từ đó mới lời nói hành động nó tốt. Cái đó kêu là chân tâm. Chứ chân tâm đâu phải cái gì xa xôi huyền bí đâu mà không biết chừng nào mình mới nhận ra được. Mình nhận ra được rồi chứ. Khi mình nghe giảng, nghe Pháp thì mình hiểu cái chân tâm chỉ là cái biết trong sạch, cái biết có trí tuệ, đủ rồi. Thì khi mà mình sống mà mình biết rằng, thí dụ như có ai chọc giận mình mà mình giải tỏa được cái giận, hoặc là mình có cái chuyện gì buồn mà mình không buồn, mình giải tỏa được cái buồn, thì cái đó là mình có tiến bộ rồi. Chứ đâu có đòi hỏi cái gì nó vĩ đại, cái gì nó sâu sắc đâu. Thành thử mình cứ tiến từng bước như vậy là mình có tiến bộ rồi. Mà cái trí tuệ nó phát huy là một cái tiến trình. Từ từ nó phát huy hoài, không bao giờ chấm dứt. Nó không có tới cái điểm cuối cùng. Cũng như cái tâm nè, từ bi hỷ xả của mình, gọi là tứ vô lượng tâm. Nó phát huy hoài, nó không có cái điểm cuối cùng. Thành ra mình phải nhìn cái con đường tu của mình cũng như tất cả hiện tượng thế gian là những cái tiến trình. Nó đang di động, nó đang chuyển biến, không bao giờ đứng yên. Nếu mình hướng thượng thì nó chuyển biến theo hướng tốt. Nếu mình lơ là, mình quên, mình trở lại mình suy nghĩ theo cuộc đời thì nó chuyển biến, mà chuyển biến đi xuống cuộc đời, nó đưa tới khổ đau đó. Thành ra nó luôn luôn nó chuyển biến, mà nhanh hay chậm là tùy nơi mình. Hãy mình tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là mình phải nhận biết mình đang suy nghĩ cái gì, mình đang có những cái cảm xúc gì, những cái lời lẽ hành động như thế nào. Lúc nào mình cũng quan sát chính mình thì mình mới tiến bộ mau được. Đó là tùy nơi mình thôi. Và mình tu là mình đem áp dụng ra trong cuộc đời thì kêu là thể nhập. Chứ cái hai cái chữ thể nhập nó không có ý nghĩa gì cao xa mà khó khăn hết á. Thí dụ giờ cô hiểu vô thường, mình nghe tin cô Như quan mất, mình có buồn thoáng qua một chút, nhưng mà mình hiểu cái đó là cái quy luật thiên nhiên. Mình không có âu sầu, mình không có bi lụy quá đáng, thì cái đó là mình đã thể nhập cái ý nghĩa vô thường rồi. Đâu có cái gì đâu là cao xa huyền bí đâu. Hoặc là tự nhiên cái mình nghe hôm nay mình đau nhức cái gì đó, mình không có lo sợ quá, mình hiểu sức khỏe vô thường, nhiều điều kiện nó đưa tới, nó sức khỏe của mình bây giờ nó yếu, nó mệt đó, mình hiểu cái ý nghĩa vô thường, mình không có quá lo sợ, mình vẫn chữa chạy, mình vẫn uống thuốc, mình vẫn nghỉ ngơi, nhưng mà mình không có khổ, không có buồn, không có than thở. Cái đó là mình thể nhập. Mình thể nhập cái trí hiểu biết vô thường. Thành ra hai cái chữ thể nhập có nghĩa là gì? Mình học được cái gì, mình hiểu cái gì, mình đem ra áp dụng ngay trong đời sống thực tế của mình. Cái đó kêu là thể nhập. Chứ không phải thể nhập là ngồi trong thiền đường, rồi ngồi bán già, rồi nhắm mắt lại, rồi dừng hết niệm, kêu là thể nhập. Không phải. Thể nhập là mình áp dụng được cái điều hiểu biết đó trong đời sống thực tế của mình để giúp cho mình được an lạc, bớt khổ. Đó kêu là thể nhập á. Thành ra có nhiều con đường thể nhập lắm. Thiền quán mình cũng thể nhập. Nó hiểu ý nghĩa vô thường, rồi mình sống được với cái sự hiểu biết vô thường. Đó là kêu là thể nhập vô thường. Rồi thí dụ như về thiền tuệ Vipassana, thấy như thật, mình đem mình áp dụng trong cuộc đời. Mình nhìn cái gì đó mà mình phải nhận biết rõ là mình đang thấy cái đang là thôi. Mình không có khởi ra suy nghĩ, mong muốn cái gì hết. Nếu mình mong muốn thì là cái phải là mình chưa có nhận ra được cái pháp như thực. Đó, khi mình áp dụng được thì kêu là thể nhập pháp như thực trong đời sống bình thường của mình. Như vậy thể nhập vẫn có thể là có lời, có suy nghĩ. chứ không phải là phải ngồi yên mà tắt hết niệm mới kêu là thể nhập đâu. Cái đó là con đường của định, còn con đường của thiền huệ và con đường của thiền quán nữa, cũng như con đường của giới nữa, giới cũng có thể nhập nữa. Nghĩa là khi mình áp dụng được, mình sống được với những cái giới luật mà mình thọ thì kêu là thể nhập, vậy thôi. Còn không á, là lý thuyết suông. Còn thể nhập là mình đem ra mình thực hành. Cho nên quý vị nhớ, trong 10 danh hiệu của Đức Phật, người đời tôn xưng Đức Phật 10 danh hiệu, trong đó có cái danh hiệu là Minh Hạnh Túc. Minh là trí tuệ, là sự hiểu biết. Hạnh là cái hạnh sống, đem áp dụng, đem thực hành, gọi là Minh Hạnh Túc. Túc là đầy đủ. Minh đầy đủ, hạnh đầy đủ, kêu là Minh Hạnh Túc. Nghĩa là nói theo tiếng Hán Việt ngày xưa thì nói là tri và hành hợp nhất đó. Sự hiểu biết là phần lý thuyết, đem ra thực hành được thì kêu là thể nhập. Vừa hiểu biết vừa thực hành thì kêu là thể nhập. Thể nhập nghĩa là mình hòa hợp lại cái điều hiểu biết và cái hành động, cái đời sống của mình đó là một. Đó, vậy là kêu thể nhập đó. Còn cái chân tâm thì là cái biết trong sạch, khách quan, đúng với sự thật thì kêu là cái chân tâm hay là chánh niệm. Thì cái điều này mình học, mình biết rồi, mình nhận ra được rồi, thì bây giờ mình chỉ đem áp dụng trong cuộc đời thôi. Khi nào mình yên lặng một mình thì mình là biết không lời. Khi nào mình phải tiếp xúc với cuộc đời thì mình biết như thật, biết cái đang là vậy đó. Khi nào mình tiếp xúc với những cái cảnh thay đổi trong đời thì mình biết cái quy luật vô thường. Đó là cái cách mình hành thiền trong thực tế cuộc đời của mình. Nó đơn giản vậy thôi, chứ không phải là nói biết bao giờ mình mới thể nhập. Không có cái việc đó. Mình thể nhập ngay trong phút giây này nè, phút giây mình đang sống nè. Thí dụ giờ quý vị đang lắng nghe mà nghe như thật, đó là quý vị đang áp dụng pháp như thật đó. Nó đơn giản vậy thôi, chứ không có gì khó khăn cầu kỳ. Mình hiểu phóng khoáng như vậy đó thì mình thấy con đường tu nó nhẹ nhàng, nó thực tế nữa. Rồi, cô trả lời cô Như Nguyệt rồi đó. Rồi, quý vị nào khác có vấn đề gì không? Quý vị.
Dạ, mô Phật, kính thưa ni sư.
Ừ.
À, dạ, con. Dạ, kính thưa ni sư, chúng con đang, trong lớp buổi tối chúng con đang ôn lại về bản đồ nhận thức á.
Ừ.
Dạ, thì con vừa rồi có nghe qua cái phần của ni sư giảng về nhận thức ngoài giác quan hay là phản xạ thụ động.
Ừ.
Thì chúng con vẫn còn hơi chưa có được rõ lắm về cái từ ngữ phản xạ thụ động. Thì chúng con có nghe cái hiểu là bên cái phản xạ giác quan ấy, thì chúng con hiểu cái đó là cái kết quả qua cái sự và cái kết quả trong cái thân tâm và trí tuệ của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên đến cái từ mà phản xạ thụ động đó thì chúng con nghe dường như là đôi khi không có rõ rằng là cái đó là cái kết quả của cái tâm Phật hay là cái trong lúc thực hành để mà mình nhận thức mình mấy chủ đề huyễn không và chân như. Dạ, kính mong ni sư có thể giảng thêm về cái từ ngữ phản xạ thụ động.
Mà mấy con không rõ chỗ kết quả hả? Kết quả của phản xạ thụ động nó khác với kết quả của phản xạ giác quan ra làm sao hả?
Dạ không phải, cái từ ngữ phản xạ thụ động đó, cái đó là mình đang nói về cái kết quả thực hành hay là cái phương thức thực hành, kính thưa ni sư. Từ đôi khi nghe, khi mà nghe cái chủ đề thứ 6 á thì dường như có thể cũng có thể hiểu rằng là phản xạ thụ động là giống như là khi mình thực hành mà nhận thức ba chủ đề huyễn không và chân như vậy đó. Nhưng mà đôi khi con nghe qua cái bài thứ 7 á thì dường như là phản xạ thụ động là cái từ ngữ áp dụng cho cái kết quả của cái việc thực hành đó. Thì chú con không hiểu cái chữ phản xạ thụ động á, muốn hiểu rõ là cái đó là áp dụng cho là cái kết quả, giống như là bên mà mình bên mà giác quan, nếu mình thực hành mà qua giác quan á thì cái kết quả của nó là phản xạ giác quan. Còn giờ bên mà mình nhận thức ngoài giác quan đó, dùng ba cái chúng chơi đó nha.
Cái đó là thầy tạm bày ra thôi con. Hồi xưa sư ông tạm bày ra để trình bày cái chỗ mà khó trình bày, cũng như từ xưa Phật cũng trình bày nhiều cách, rồi chư tổ cũng trình bày nhiều cách, thì thầy mình dùng cái từ của giống như của khoa học, từ hiện đại để thầy diễn tả cái cách thực hành. Thì cái bước đầu mình tu, mình sử dụng giác quan để mình thực tập, là tại vì mình sống trong đời là mình phải sử dụng giác quan thôi. Thay vì mình nhìn một vật cái mình khởi ra suy nghĩ, rồi mình nói tên, rồi mình có những cái cảm thọ như thế nào, thì cái đó là cái tạm xem như cái tâm đời. Thì bây giờ mình thực hành thiền, mình tỉnh thức, khi dùng giác quan mình tiếp xúc với ngoài đời thì mình dừng cái tâm mình lại, mình chỉ thấy thôi, mình không có suy nghĩ thêm, không có suy luận, không phân biệt so sánh thêm, để cho cái tâm của mình yên lặng trong sạch. Thì khi sử dụng giác quan thì nó sẽ tạo ra những kết quả, thì tạm nói kết quả đó một cách tất nhiên, tự nhiên, cho nên gọi là phản xạ. Nó có liền tức khắc nữa, gọi là phản xạ, và phản xạ qua giác quan. Thì nó có một cái mức độ giới hạn thôi. Cho nên ngày xưa thầy gọi cái đó là cho mình những cái kinh nghiệm có giới hạn. Thí dụ như mình thở đi, khi mình hít thở thì bằng mũi, cho nên nó gọi là cũng thuộc về phản xạ giác quan. Mình hít thở một hồi, mình cảm nghe hơi thở của mình lần lần nó nhẹ đi, người mình nó hơi ấm ấm, tức là mình đã qua đối vô cảm thần kinh rồi, thì thầy tạm gọi nó là phản xạ giác quan mà nó về sinh lý sinh học. Rồi khi mình hít thở một chập cái mình thấy cái tâm mình yên lặng thì an lạc, thì thầy nói tạm nói cái đó là phản xạ về tâm lý qua cái việc thực hành giác quan. Rồi nếu như nó có kiến giải cái gì thì thầy nói đó là phản xạ vật lý qua phương thức là sử dụng giác quan để thực hành thiền. Đó là cũng có ba mặt, về thân, về tâm và về trí tuệ, nhưng mà nó có một cái giới hạn thôi, nó không có đưa tới những cái kinh nghiệm sâu sắc. Khi đó mình còn sử dụng giác quan. Khi sử dụng giác quan thì cái đối tượng nó là đối tượng cụ thể, tại vì có giác quan thì phải có đối tượng, và đối tượng nó cụ thể. Nhưng khi tới những cái chủ đề thầy gọi là siêu vượt, tức là cái từ transcendental đó, siêu vượt, ví dụ như là thầy nói không quyển với chân như, nghĩa là nó không có hình ảnh, nó không có hình tướng gì hết, thì mình sử dụng cái phương thức mà giống như có chủ đề mà giống như không chủ đề, tại vì cái chủ đề này nó không có hình dáng, không âm thanh, không có thể nào diễn tả được, gọi là siêu vượt. Cho nên lúc đó nó ứng như trong kinh nói là có pháp mà không pháp, giống như nó không có gì hết thì làm sao mà thực hành. Cho nên thầy mới bày ra là phải dùng cái nhận thức, dùng cái nhận thức chứ không có dùng giác quan nữa. Nhận thức chỉ là cái biết mà có nội dung. Như vậy làm sao để thành lập nhận thức là mình phải hiểu ý nghĩa của những cái chủ đề siêu vượt đó, cất giữ vào trong ký ức của mình để mình có thể gợi lên, và chỉ có một mình hiểu mình đang làm gì thôi à. cái nhận thức của mình đó chỉ có mình hiểu, một mình biết thôi à, và trong đó có nội dung. Thì cái chủ đề nó bây giờ đã ở trong cái nhận thức của mình rồi, thì thầy tạm gọi đó là cái nhận thức cô đọng. Bây giờ không có sử dụng giác quan thì sử dụng nhận thức, mà thầy tạm nói rằng cái biết á, thì nó không có nội dung rõ ràng, cho nên thầy dùng cái từ nhận thức để nó có cái nội dung rõ ràng. Mà nội dung đó là ý nghĩa cốt lõi của những cái chủ đề siêu vượt. Thì làm sao để thực hành tới cái bước này là bước cao hơn, nghĩa là không sử dụng giác quan nữa, đi vào cái thế giới tạm gọi là thế giới tâm linh, không phải là hình sắc như là những hiện tượng thế gian. Chủ đề không, nhất là chủ đề không và chủ đề chân như là những cái chủ đề rốt ráo trong Phật giáo, nó không có thuộc về hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian thì mình nắm bắt được qua giác quan, mà bây giờ đi tới không và chân như, nó bên ngoài hiện tượng thế gian, không thể dùng giác quan để nắm bắt nó được. Thì thầy tạm nói rằng mình phải hiểu biết nó rõ ràng, và thầy nói cái đó là cái nhận thức. Rồi, tại sao mà thầy lại đặt ra cái từ là phản xạ thụ động? Nghĩa là thật ra cái khi mình thực hành những cái chủ đề đó, mình buông hết tất cả những cái gì của giác quan, không sử dụng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên cũng không có cần biết tới sáu ngoại trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Sáu căn và sáu trần nó thuộc về hiện tượng thế gian, nó thuộc về cái hữu vi, còn không và chân như nó thuộc vô vi, không sử dụng giác quan được. Tuy nhiên, bước đầu tiên khi mình nghe giảng, mình hiểu thì vẫn còn dùng cái lỗ tai để nghe. Nhưng mà khi cất giữ ở trong cái tâm của mình rồi thì nó trở thành là pháp siêu vượt. Nó nằm yên ở trong nhận thức cô đọng của mình rồi. Cho nên bây giờ khi mà mình thực hành những cái chủ đề này, mình hiểu nó rồi, mình hiểu nó như thế nào rồi, và mình chỉ nhận thức về nó thôi. Mà khi nó là nhận thức cô đọng, có nghĩa là nó là nhận thức không lời, thì đó là trạng thái định, gọi là thể nhập không hay thể nhập chân như. Làm sao để mình ở trong nhận thức không lời vững chắc, mà mình nhận biết đó là không hay đó là chân như, thì đó là thể nhập không hay thể nhập chân như. Như vậy trong cái tiến trình này không có làm cái gì hết, không có sử dụng giác quan, cho nên tạm đặt tên là phản xạ thụ động. Không có tác ý gì hết, không có tác ý dùng mắt để nhìn, không có tác ý dùng tay, mắt tay mũi lưỡi thân ý gì hết, không tác ý hoàn toàn, cho nên gọi là thụ động. Passive rồi đó. Thụ động. Còn khi mình sử dụng cái phản xạ giác quan thì mình phải dùng mắt. Khi mình dùng mắt là mình có tác ý dùng mắt để nhìn, nó còn có tác ý, cho nên nó chưa phải thụ động. Nó chỉ vậy thôi. Thành ra khi mình mới bắt đầu thực hành thiền, mình phải sử dụng giác quan. Tức là cái giai đoạn đầu tiên của mình là sử dụng giác quan để tu tập mấy năm nay đó, tạo ra những cái kết quả về thân, về sức khỏe, về tâm, về trí tuệ một cách tương đối, có giới hạn thôi. Rồi khi mà mình nhuần nhuyễn rồi, cái tâm mình nó thuần rồi, nó trong sạch rồi á, mình mới đi tới những cái chủ đề siêu vượt, gọi là bát nhã đó, trí tuệ siêu vượt, rốt ráo đi tới bờ kia đó, là không quyển như chân như. thì không thể nào dùng giác quan được. Thì bây giờ phải hiểu ý nghĩa của nó rõ ràng để mình biết nó là cái gì. Thì khi mình dừng bặt hết cái tâm, không tác ý gì hết, mình sẽ nhận ra đó là không, hay đó là chân như, hay đó là quyển. Đó thì gọi là thể nhập. Thể nhập những cái chủ đề siêu vượt, nghĩa là không có làm gì hết, nó chỉ nằm im ở trong nhận thức cô động của mình thôi, thì kêu là phản xạ thụ động. Đó là cái phần của thầy giảng một cách hàn lâm. Từ xưa tới giờ thầy giảng vậy đó. Còn cô thì cô giảng bình dân. Cô nói là thả nổi trên biển đó, đó là phản xạ thụ động đó. Không làm gì hết, không tác ý gì hết, không khởi ý gì hết, không muốn gì hết, chỉ nằm yên trên biển thôi. Đó, đó là cái phản xạ thụ động đó. Cô diễn tả bằng cách đó đó. Còn Đức Phật diễn tả như vậy nè. Đức Phật nói thế gian là cái dòng nước xoáy, là bọc lưu. Ta không đứng dừng, ta cũng không bước tới, mà ta vượt qua bọc lưu. Đó, phản xạ thụ động á. Ta không đứng dừng, tức là đang ở giữa biển đời, ta không đứng dừng, ta không bước tới, mà ta vượt qua bọc lưu. Thì cái vị đó mới hỏi Thế Tôn, tại sao Ngài không đứng dừng, Ngài cũng không bước tới, mà làm sao Ngài vượt qua bọc lưu? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này nè: nếu ta đứng dừng thì ta sẽ bị chìm xuống, nếu ta bước tới thì ta sẽ bị trôi dạt. Cho nên ta không đứng dừng, ta cũng không bước tới, mà ta vượt qua bọc lưu. Đó là không tác ý gì hết, không làm gì hết, không tác ý gì hết, mà vượt qua được biển đời. Thì cái đó là gì? Thầy diễn tả chỗ đó là phản xạ thụ động. Còn có làm cái gì á, có làm cái gì, có khởi ý muốn cái gì á, muốn khi mà mình muốn vượt qua bọc lưu, hay là khi mình khởi ý bây giờ mình phải đối phó, à mình đứng dừng lại, hay là mình bước tới hay bước lui, khi mình khởi ý muốn đối phó lại, cái đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi. Bây giờ Ngài không làm gì hết thì gọi là gì? Vô tác, vô nguyện. Đó là cái cửa giải thoát đó, ta vượt qua bọc lưu. Thì thầy nói đó là phản xạ thụ động. Bây giờ cô cho thí dụ nữa nè. Đối cảnh vô tâm. Vô tâm là có khởi ý đứng dừng, có khởi ý bước tới, có khởi ý bước lui không? Không, vô tâm. À đó, ứng phó với cuộc đời vô tâm. Thì đây Đức Phật nói vậy đó. Đức Phật nói ta không đứng dừng, ta không bước tới, mà ta vượt qua được bậc lưu. Thì cái này mình phải có tu tập thì mình mới hiểu, chứ nói đi nói lại khó giải, khó giải nghĩa ra lắm. Nói vậy đó. Trong ba cửa giải thoát của Đức Phật nè, không định nè, vô tướng định, vô nguyện định. Không định là thể nhập trống không. Trống không là cái tâm trống không, tức là vô tâm. Mà vô tướng định, tức là chân như định đó, hay là vô trụ định. Vô trụ định là Kinh Kim Cang chủ trương vô trụ định, nghĩa là gì? Không trụ nơi sắc thanh hương vị xuất phát. Thì khi mình không khởi ý gì hết, có nghĩa là mình không trụ nơi nào hết. Rồi cái cửa giải thoát thứ ba của Đức Phật dạy là vô nguyện. không mong cầu. Mong cầu là gì? Là tác ý, khởi ý muốn, không khởi cái gì hết. Thì sao? Thì cũng là vô tâm, vô nguyện, vô tâm, vô cầu. Thì nó cũng là cái tâm trống không, thì cũng là cái tâm không dính mắc nơi nào hết, là vô trụ hay là vô tướng. Có tướng là mình có dính mắc vô cái tướng, tướng là cái bề ngoài đó. Mình không dính mắc vô tướng thì gọi là vô tướng định, tức là chân như định. Mấy con cứ suy ẩm đi, những cái tầng định cao nhất nó cùng là một chỗ, một nơi thôi. Không tác ý gì hết, không khởi ý gì hết, thì cái tâm hoàn toàn trong sạch, khách quan, không có bị lôi cuốn trong cuộc đời, thì là vượt qua bọc lưu. Thì chỗ đó thầy nói là thụ động, không làm gì hết, nhưng bằng trí tuệ. Có trí tuệ mới không làm gì hết. Còn làm gì đó là còn tạo ra pháp hữu vi. Đằng này cái định đó là vô vi. Có nghĩa là nói đi nói lại, nó là cái tự nhiên có của mình. Mà cái gì của mình mà tự nhiên có, chắc quý vị biết rồi. Cái đó là cái tâm trong sạch của mình. Tự nhiên có cái chân tâm là pháp vô vi. Thì mình chỉ cần trở về nhận ra và sử dụng cái chân tâm của mình thì nó là không định, vô tướng định, vô nguyện định, vô tác định. Là đối cảnh vô tâm tức khắc đó. Cái bài toán hóc búa của Phật giáo là chỉ có chỗ đó thôi. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là giác ngộ. Bất lập văn tự nha, đừng có nói văn tự chữ nghĩa. Khi mà mình dùng văn tự chữ nghĩa là để diễn tả một cách tương đối, nhưng mà mình nhận ra thì đó tùy căn cơ của mỗi người phải nhận ra. Cho nên sau này cô mới hướng dẫn cho quý vị là hướng dẫn thẳng ngay vô cái chân tâm. Quý vị chỉ cần nhận ra một giây cái tâm đó như thế nào thì quý vị sẽ nhận ra nó giải hết tất cả các bài toán. Quý vị chỉ cần nhận ra cái tâm trong sạch của mình, có nghĩa là lúc đó không có khởi một cái ý gì về tham, về sân, về si mê. Mình không ham muốn cái gì hết thì mình đâu có giận, bực bội, đâu có sân. Và mình biết rõ ràng cái đó thì không phải là si mê, mê mờ. Đó, mình nhận biết mình đang có cái biết rõ ràng trong sạch đó, thì chính cái chỗ đó là không định, vô tướng định, vô nguyện định, hay là chân như định, là cái chỗ đó thôi. Ngày xưa trong lớp, ngay lớp căn bản, thầy đã dạy như thế này nè, thầy giảng rất là rõ. Thí dụ như tôi đi, hai chữ tôi đi. Tôi là một niệm, đi là niệm thứ nhì. Chữ tôi khởi lên rồi chấm dứt, rồi mới tới cái chữ đi khởi lên rồi chấm dứt. Giữa hai niệm nó có một cái khoảng chính giữa, khoảng trống, gọi là cái gấp á. Giữa cái chữ tôi và chữ đi có một cái khe chính giữa trống không. Chính cái khe đó là cái chân tâm của mình ở chỗ đó. Tôi đi. Thay vì quý vị giờ quý vị nói không nói, không nói thì cũng vậy. Bây giờ trở lại nè, tôi đi. Giữa cái niệm tôi và cái niệm đi nó có một cái khoảng trống. Tôi đi. Tôi thì có lời, đi thì có lời. Giữa đó là khoảng trống, gọi là cái gấp. Cái chỗ đó là chân tâm của mình, nó ở chỗ đó đó. Thì cái chỗ đó là cái biết mà không lời, hay là cái biết trong sạch, khách quan, mà hoàn toàn không có niệm, không có vọng tưởng gì hết. Nè nghe lại nè, tôi đi, thì cái khoảng chính giữa một chút xíu đó là cái chân tâm của mình nó xuất hiện ngay chỗ đó đó. Và chỗ đó gọi là cái biết không lời, hay cái biết trong sạch, hay là cái biết của chân tâm. Mà Ngài Mã Minh gọi cái chỗ đó là niệm chân như. Đó, cái bài toán chân như vậy đó. Cái chỗ đó gọi là niệm chân như, nghĩa là cái biết, biết như vậy thôi, không diễn tả gì hết nha. Giữa chữ tôi đi, chính giữa đó là cái biết chân như, biết như vậy thôi, không có nội dung. Đó, quý vị cứ suy gẫm đi. Chỗ đó là cái biết rõ ràng mà không có nội dung gì hết. Giữa chữ nè, tôi đi, đó. Gọi là niệm chân như. Thì bây giờ đâu có cái gì đâu bí ẩn, tại sao mà cứ phải đòi thể nhập chân như, thể nhập chân như. Phải nhận ra ngay chỗ đó là biết rõ ràng như vậy thôi, đâu có diễn tả gì đâu, không có diễn tả gì hết, biết như vậy thôi. Thì cái đó là cái bí ẩn của bài toán của Phật giáo, là vào chỗ đó. Cho nên thoại đầu ha, cho cái công án, ai niệm Phật, ai là người niệm Phật, chấm hỏi, rồi bắt người ta cứ phải nói hoài ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Nhưng cái bí ẩn của thoại đầu là phải nhận ra trước khi mình nói cái đó là cái gì. Bây giờ cái câu mình nói nè, ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật, nhưng mình phải biết trước khi mình nói nó là cái gì, thì đó là cái gấp đó, cái gấp chữ GAP đó, cái gấp đó là niệm chân như đó. Thoại đầu cứ bắt mình ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật, mà nói như vậy mà mình trả lời ai là tôi đó thì là sai. Thoại đầu là đầu lời nói, đầu lời nói là trước khi mình nói nó là cái gì, ai là người niệm Phật. Đó, cái gấp chính giữa đó là ngay cái chỗ niệm chân như đó, là vậy á. Phật pháp hay lắm, kỳ diệu mà thâm sâu vô cùng. Nhưng mà mình phải hiểu tới cái chiều sâu của Phật pháp, mình mới nắm được cái chìa khóa để mình đi. Cho nên cô nhắc quý vị là chỉ cần nhận ra rõ ràng cái tâm của mình lúc nào nó trong sạch. Thí dụ quý vị đang lắng nghe cô nói nè, khi quý vị lắng nghe cô nói, cái tâm của quý vị cũng đang trong sạch, có nghĩa là không tham, không sân, không si, nhưng còn nội dung là còn nghe nội dung của cô nói, cho nên nó là phản xạ giác quan thôi. Rồi cô ngừng một giây rồi cô mới nói tiếp, à cái chính giữa cái giây cô ngừng đó là phản xạ thụ động. Mấy vị phải nhìn, phải nhận ngay cái chỗ đó nó mới được. Bây giờ áp dụng thử nè, nghe cô nói rồi lúc cô ngừng á, thì quý vị cũng nhận ra quý vị cái tâm rất là sáng, đang lắng nghe nhưng không có nội dung, và trong tâm của quý vị nó cũng đang trống rỗng nữa. Đó, đó, cái chút xíu cô ngừng á, chỗ đó tâm quý vị đang trống rỗng á, chỗ đó là phản xạ thụ động đó. Đơn giản vô cùng, dễ vô cùng đó quý vị ơi, ráng đi. Nhận ra rồi cười hoài. Rồi đó quý vị, đâu có cái gì trong đầu quý vị đâu. Dễ ợt, nó trống không đó.
Dạ thưa ni sư, như vậy là mình ở trong cái chân tâm mình cũng nhiều lắm đó ni sư.
Ủa vậy chứ
khi
nó
nào
có
mình
sao rồi mình lúc nào đó
nói hay cái gì đó. Dạ,
khi quý vị nhận ra thì quý vị sẽ thấy rằng
mình ra ngoài cái chân tâm,
đang ở trong chân tâm của mình.
Dạ,
chứ đâu có
hiểu
cần đi đâu mà tìm kiếm. Mình cứ mình nhìn lại là mình thấy liền cái chân tâm.
Không nhận ra là
đó, như vậy đó. Đó, hồi ngày xưa kêu cái đó là ngộ đó. Thành ra Phật và Tổ cứ dạy hoài mình phải tỉnh thức. Phật cứ nói phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là cái biết đó đó, biết trong sạch khách quan đó, mà tỉnh giác có nghĩa là lúc nào cũng biết, cũng biết rõ như vậy đó. Con đường tu chỉ vậy thôi à, đâu có gì khó khăn đâu.
Dạ bố Phật, kính thưa ni sư, cho chúng con hỏi thêm một cái khái niệm liên quan nữa. Cái đó là khi thường trước đây chúng con có nghe cái việc mà Đức Phật trong có nói là tâm cùng tu với huệ thì phải. Thì cái đó trong cái tiến trình mà ngoài giác quan thì nó là nằm ở cái giai đoạn vẫn không đang thực tập đúng như sư, chưa có thể nhập mà hay chưa có an trú trong cái niệm chân như, phải không ạ? Thế nên mình phải cần tâm cùng tu với huệ, phải không ạ? Hay là lúc đó đã trong cái niệm chân như rồi ạ?
Thì Đức Phật tạm phải dùng lời, rồi phải có con đường tu, rồi mới phải nói là định thì phải cùng tu với giới thì có quả vị lớn hơn, lợi ích lớn hơn, rồi tuệ phải cùng tu với định có quả vị lớn hơn, lợi ích lớn hơn, rồi tâm cùng tu với tuệ mới đạt được hết giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đó là ba cái trường hợp Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái đó là tu từ từ, tu từ từ. Còn nãy giờ cô nói là đúng tu, đúng ngộ, đúng tu. Là tu theo kiểu thiền tâm. Thiền tâm. Bây giờ mấy con cứ suy gẫm đi. Khi cái tâm của quý vị nó đang trong sạch thì cái đó là giới rồi, là định và tuệ cùng một lúc ở trong cái chân tâm hoàn chỉnh hết giới định tuệ đó, vậy đó. Nhưng mà mình phải nhận ra và làm sao để mình áp dụng được trong cái đời của mình. Mình nhận ra rồi thì cái đời sống của mình phải tốt. Đó là giới, giới định tuệ cùng một lúc hết. Nói vậy đó.
Dạ bố Phật, thì cũng liên quan đến cái câu đó thì ni sư, trong đó cái mức độ của Đức Phật có nói là định cùng tu với tuệ, rồi lại tâm cùng tu với tuệ nữa, thì ở đây là cái đó đều nói về cái tâm và cái định là một, phải không kính thưa ni sư? Mà sao mà vẫn chia ra hai mức độ không ạ?
Hồi xưa thầy giảng như vậy nè, ban đầu thì là định thì phải cùng tu với giới ha, quý vị hiểu rồi ha, cái đó dễ. Tại vì như vậy là định, đó là định khi ngồi thiền, cái tâm mình yên lặng khi ngồi thiền, khi mình xả thiền mình ra đời cái mình có thể mình làm sai, cho nên phải cùng tu với giới để giữ gìn. Rồi cái phương thức thứ nhì đó là tuệ cùng tu với định. Cái người mà thích tu theo tuệ thì cái mức tuệ mà nó hoàn hảo thì cái tâm của mình cũng không có được dính mắc với cái gì hết, thì gọi là định. Tâm không dính mắc với gì hết trong cuộc đời thì gọi là tâm định, tức là tám gió thổi không động đó. Đó là tuệ thì phải cùng tu với định thì cái tuệ đó nó mới vững chắc. Chứ nếu tuệ không á, thí dụ mình học giáo lý mình hiểu là chỉ là lý thuyết suông á, thì không được. Cho nên phải áp dụng là tâm mình không dính mắc trong đời, tám gió thổi không động thì gọi là định. Rồi cái thứ ba, tâm cùng tu với tuệ thì tâm cũng là định. Ở trong kinh Nikaya cũng định nghĩa định tức là tâm. Nói về thượng tâm thì cũng là định đó, tầng định sâu á. Cho nên khi nói định là nói tâm. Thì bây giờ cái tâm này là cái chân tâm rồi. Nhưng mà muốn cho nó khai mở trí tuệ thì phải có thêm những cái chủ đề của thiền tuệ, mà là những cái chủ đề lớn á, thí dụ như không chân như á, thì mới sạch hết lậu hoặc. Cái chữ tuệ mình hiểu nó cũng có nhiều mức độ của tuệ. Trong cái phương thức tuệ cùng tu với định thì tuệ đó là cái tuệ mức độ thấp. Mức độ thấp cho nên cần phải bổ túc thêm định thì mới có kết quả tốt hơn, lợi ích lớn hơn. Tuệ cùng tu với định, tuệ mức độ thấp. Còn tới cái thứ ba là tâm cùng tu với tuệ, thì cái tuệ này là tuệ ở mức độ cao, tức là những cái chủ đề thuộc về chân lý tối hậu. Đó là cái tuệ cuối cùng, thì nó mới sạch hết lậu hoặc, tức là vững chắc. Thành thử khi mà mình nói giới, mình cũng phải hiểu nó làm có tiến trình, nhiều mức độ của giới lắm. Định cũng có nhiều mức độ của định, thì tuệ cũng nhiều mức độ của tuệ. Đó mình phải hiểu, cái gì cũng là một cái tiến trình đó, chứ nó không phải khẳng định cái đó bắt buộc chỉ là như vậy thôi. Không có, trên đời này không có vậy. Cái gì nó cũng là một cái tiến trình đó. Rồi. Bữa nay giảng vậy rồi chắc đủ rồi cho mấy quý vị đi tới cuối con đường rồi đó. Rồi, nay có lượm được cái gì
dạ,
không?
Dạ, xin sư giảng. Dạ, dạ Đức Phật, xin sư giảng lại cho con nghe về câu giáo ngoại biệt truyền, thưa ni sư.
Giáo ngoại biệt truyền. Giáo là lý thuyết, giáo lý của Đức Phật, ngoại là bên ngoài, nghĩa là truyền ngoài giáo lý mà truyền riêng, tức là tùy theo căn cơ của ông thầy với căn cơ của người đệ tử mà truyền riêng, chứ không có y hệt như trong giáo lý, là giáo ngoại biệt truyền.
Dạ thưa, vậy là tâm truyền tâm đó phải không đi sư?
Cũng chưa tới cái mức tâm truyền tâm, bây giờ là dạy người học trò đương thực hành thiền thôi. Còn tâm truyền tâm có nghĩa là lúc đó là người học trò đã sáng đạo rồi, thì tổ mới ấn chứng, thì mới kêu là tâm truyền tâm. Chứ trên con đường tu, tâm người học trò làm sao mà bằng với tâm của ông thầy được. Giáo ngoại biệt truyền là còn đang giảng dạy cho đệ tử, giảng dạy trong những cái điều mình nhận biết riêng của mình, chứ không phải bắt chước giống y như trong kinh điển. Cái ý gì vậy đó? Chứng minh là trong tổ sư thiền đó, các vị tổ dạy mỗi người mỗi cách. Thí dụ Ngài Hoằng Bá, Ngài Lâm Tế tới lui cui đảnh lễ, rồi hỏi thưa hỏi đại ý Phật Pháp, Ngài Hoằng Bá đập cho ba gậy đó. Nhưng mà điều tổ Lâm Tế lúc đó còn suy nghĩ, không biết là tôi có lỗi hay không mà bị đánh. Còn suy nghĩ cho nên không có ngộ đạo. Đó là cách Ngài Hoằng Bá dạy đó. Còn cái Ngài Mã Tổ, Ngài Mã Tổ dạy Ngài Bá Trượng khác, tức là mỗi người dạy mỗi cách. Cái câu chuyện một hôm Ngài Mã Tổ với Ngài Bá Trượng đi dạo, mà lúc đó Ngài Bá Trượng chưa là thiền sư, mới là học trò thôi, đi dạo ngoài đồng đó, thấy bầy vịt trời bay ngang qua. Mã Tổ mới hỏi cái gì đó, Ngài Bá Trượng mới thưa bạch thầy, đàn vịt trời. Rồi Ngài Bá Tổ mới hỏi vớt đâu rồi, thì Ngài Bá Trượng mới nói dạ nó bay qua mất rồi. Thì hai thầy trò đương nói chuyện bình thường vậy, thì Ngài Mã Tổ quay qua véo mũi Ngài Bá Trượng một cái đau điếng đó. Thì trong lúc đau điếng sững sờ tắt hết niệm rồi thì nhận ra được cái trạng thái tâm trống không trong lúc đó, thì kêu là ngộ đạo. Đó là cách của Ngài Mã Tổ dạy đó, tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường, tùy theo căn cơ của người đệ tử mà ông thầy chỉ cho nhận ra cái trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng trống rỗng mà biết rõ ràng. Đó, cái cách dạy vậy đó, nó khác nhau, mỗi người mỗi thầy dạy khác nhau hết à. Rồi, có ai còn thắc mắc gì nữa?
Dạ, con dùng xin kính mời quý thầy cô ạ. À.
Khi quý vị tụng niệm, tâm mình yên lặng, phải nhận ra cái quan trọng là mình phải nhận ra cái lúc mà mình tụng niệm, cái lúc mà mình nghe tiếng chuông, cái lúc mà mình quỳ lại, phải nhận ra lúc đó tâm mình hoàn toàn ở trong chỗ bây giờ và ở đây. Tâm mình không có phóng, không có tham, không sân, không si trong lúc đó. Phải nhận ra cái đó là cái mục tiêu của cái việc tụng niệm, là cái chỗ đó thôi à. Mình phải nhận ra vừa đứng trước bàn Phật, hai tay chắp lại là cái tâm mình trống rỗng liền. Mình phải nhận ra chỗ đó đó. Rồi mình lúc đó gọi là chánh niệm tỉnh giác, nghe tiếng chuông, lại. Trong khi mình lại, mình cũng nhận biết mình đang lại, mà cũng nhận biết cái tâm mình nó đang trống rỗng, nó đang hoàn toàn trong sạch. Rồi khi mình niệm Phật hay khi mình tụng kinh, mình cũng phải nhận ra cái tâm mình nó đang ở trong bây giờ và ở đây. Nó hoàn toàn trống rỗng, nó không có phóng đi đâu hết. Phải nhận ra cái chỗ đó. Cái đó là cái ích lợi của cái việc tụng niệm và quỳ lại, là chỗ đó thôi à. Làm sao khi mình đứng trước bàn Phật chắp tay lại là mình ở trong định. Tức là mình phải nhận ra cái tâm của mình nó đang yên lặng, trống không, trong sạch, không có tham, không sân, không si trong suốt thời gian mình tụng niệm. Đó là mình đang chánh niệm và tỉnh giác. Phải vậy mới được. Thì lúc nào mình cũng quay lại nhìn tâm mình, mình thấy rõ ràng mình không tham, không sân, không si, đủ rồi quý vị. Đó là ly dục, ly bất thiện pháp. Tức là trong lúc mình nhận ra như vậy, mình biết rằng cái nghiệp của mình hoàn toàn tốt, hoàn toàn trong sạch. Phải nhận ra điểm đó. Rồi giây phút sau mình cũng nhận ra, rồi giây phút sau mình cũng nhận ra như vậy. Tức là suốt ngày mình ở trong niết bàn rồi. Đơn giản vậy thôi. Như vậy đó. Trước khi mình ngủ, mình cũng phải nhận ra. Mình cũng phải nhận ra trong tâm mình không có tham, không sân, không si, là mình đang thực hành cái bài Đại Kinh Sống Ngựa đó. Đức Phật nói đi nói lại nhiều chỗ, nhiều cách, nhưng mà mình thực hành đúng cái cốt lõi là mình vô khớp hết. Mình nhận ra như vậy có nghĩa là mình đang quan sát ý hành, khẩu hành và thân hành của mình hoàn toàn thanh tịnh. Là mình đang ở trong chỗ chú tâm cảnh giác ban ngày và ban đêm, không cho các pháp ác khởi lên. Đó, mình đi vô khớp hết trong kinh Đức Phật dạy. Là mình chỉ quay lại mình nhìn. Rồi bây giờ mình so lại với tứ niệm xứ đi, mình cũng đang ở trong cái việc thực hành tứ niệm xứ nữa. Tâm mình không khởi tham thì biết rằng tâm mình không có khởi ý tham. Tâm mình không sân thì biết rõ tâm mình không sân. Đó là quán tâm đó. Thành ra khi mình thực hành cái cốt lõi này, đối chiếu lại những cái lời Đức Phật dạy, diễn tả nhiều cách khác nhau, nó vẫn khế hợp đúng trong kinh của Đức Phật. Đó, cái con đường tu nó đơn giản vậy. Cho nên hồi xưa thầy dạy là thầy nói dạy cái cốt lõi. Hồi xưa thầy chỉ dạy đi vào nhận biết cái chân tâm mà thôi. Rồi thầy nói sau này các con tự tìm hiểu kinh điển, các con sẽ hiểu hết tất cả kinh điển. Là tại vì mình đi vào cái cốt lõi. Rồi quý vị sẽ hiểu hết cả kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa cũng khai triển có bấy nhiêu thôi. Cũng cái chân tâm. Trong cái chân tâm thì nó hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn đầy đủ từ bi hỷ xả, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ giới định tuệ. Thì chư tổ Đại Thừa cũng diễn tả cái chân tâm trong các kinh thôi. Kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang, tất cả mọi kinh đó đều diễn tả cái chân tâm thôi. Chân tâm là gì? Là cảnh giới Phật, cảnh giới của Đại Bồ Tát. Nó khế hợp hết tất cả kinh điển đó quý vị. Thành ra mình là thiền tông, đi thẳng vào cốt lõi của con đường tu, là đi thẳng vào cái chân tâm. Nhận ra chân tâm là gì? Biết rõ ràng, cái biết đó hoàn toàn trong sạch, không khởi ý tham, ý sân, ý si. Thí dụ như quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị biết nó là cái bình hoa, thì trong cái biết đó đâu có tham, đâu sân, đâu si. Nó đơn giản vậy thôi. Mà Đức Phật tạm đặt phương thức đó là gia tha bù ta, là như thật. Đó, vậy đó. Còn khi quý vị ngồi ở không, cái quý vị nhớ tới quá khứ, cái quý vị buồn, thì quý vị biết liền cái đó là còn dính mắc, còn tham ái, còn muốn trở lại quá khứ. Thì chính cái tâm muốn trở lại quá khứ là đưa mình tới tái sinh. Cái đó là hữu lậu. Muốn mình trở lại ngày xưa, có cha mẹ anh em, mình trở lại, mình còn khỏe mạnh, mình còn tuổi trẻ, thì cái đó là hữu lậu. Nhớ vậy đó. Cho nên Đức Phật nói đừng có mơ về quá khứ. Mơ về quá khứ tức là cái nhân tái sinh, là mình muốn trở lại cái đời sống ngày xưa, thì muốn sống nữa, muốn sống trẻ, muốn khỏe mạnh, muốn có cha, có mẹ, có anh, có em, thì cái đó là hữu lậu. Cho nên mình đi lệch một chút là nguy hiểm là vậy á. Cho nên Đức Phật bảo là bây giờ thôi, bây giờ. Còn khi mình hướng tới tương lai cũng là hữu lậu. Hướng tới tương lai mình mong muốn mình sẽ làm gì đó, mình sẽ làm gì, sẽ làm gì, thì đó là cũng là cái nhân đi tái sinh đời sau. Cho nên hướng tới quá khứ và hướng tới tương lai là hữu lậu. Mình cứ suy gẫm đi, pháp của Phật sâu sắc vô cùng. Quý vị cứ suy tư suy gẫm, chứ đừng có phải là bắt buộc không suy nghĩ. Tại vì có một cái phương thức là văn tư tu. Tư là trí tuệ của mình đó. Mình phải suy gẫm để mình hiểu cho tới sâu sắc cái pháp của Đức Phật dạy. Suy nghĩ là cái khôn ngoan của loài người. Mình hơn các loài vô tri giác, mình hơn loài vật ở chỗ mình có cái vỏ não. Mình có cái vỏ não của con người, cho nên không có cái chức năng nào trong vỏ não mà nó sai lầm hết, quý vị ơi. Sai lầm khi mình dính mắc với bên ngoài, mình tham lam, mình dính mắc, mình đem vào, thì cái đem vào đó gọi là lậu hoặc, hay kiết sử, hay tùy miên. Những cái đó là mình phải bỏ, mình phải buông. Chớ không phải mình buông những cái cơ chế thiên nhiên trong não bộ của con người. Đó, cô muốn nhắc nhở để quý vị có một cái nhìn chính xác. Mình học, mình phải hiểu sâu sắc. Cái phần mà tìm hiểu sâu sắc đó là tự mỗi người. Mình phải bắt cái não bộ của mình nó suy tư, nó suy gẫm để nó hiểu cho sâu sắc pháp của Đức Phật. Đức Phật nói rằng cái tư, tư là suy nghĩ đó, nó cũng đưa tới trí tuệ. Cho nên gọi là tam tuệ, là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn là nghe pháp, tư là phải suy gẫm. Chứ mình nghe rồi tới đó mình ngừng thì cái đó có khác gì mình bắt chước, mình copy. Nó không có một cái gì sáng tạo của riêng mình, nó không có cái gì là cái riêng mình hết. chính cái chỗ cái suy nghĩ suy gẫm thêm đó, nó là cái tuệ tuệ trí của riêng mình, rồi mới tu. Tu là áp dụng vào trong đời sống của chính mình, chứ tu không phải chỉ có nghĩa là không lời. Tu là đem áp dụng được trong đời sống của mình, để cho đời sống của mình nó tốt đẹp, nó thăng hoa, nó hữu ích. Đó, phải hiểu cái nghĩa chữ tu nó là như vậy á. Đó, cô nhắc nhở quý vị một chút, những cái gì mà cô cảm nhận được trong cái con đường tu nó như vậy thôi. Rồi, giờ có ai có ai còn thắc mắc gì nữa không? Phải cô ở gần bên cô cho ba gậy hết thắc mắc à.
Dạ, chúng con cảm ơn đi sư nhiều ạ. Dạ, quý thầy cô có ai có gì chia sẻ thắc mắc gì nữa không ạ? Không ai muốn ăn gậy hết thưa đi sư.
Không ai muốn gậy.
À, mô Phật thưa sư, trong gian tài văn sáng nói biết ra là trong đó có cả bản tình ngoại cảnh dường mây khói, nghiệp thức vốn không trí sáng ngời. Dạ, làm sao chúng con có thể thực tập được để nghiệp thức vốn không cho nghiệp thức thành không thưa ni sư?
Tu tập để giải nghiệp thì cũng đúng, có nghĩa là khi nghiệp tới thì mình phải nhận, mình nhận, tại vì mình biết đó là những cái gì mình đã làm trong cái đời quá khứ, hoặc là trong quá khứ của đời này hay quá khứ của đời trước. Nó nhiều điều kiện, nhiều nhân, nhiều duyên, bây giờ nó đưa tới cái kết quả đó cho mình thì tạm gọi là nghiệp, thì mình phải nhận thôi, tại vì mình tránh cũng không được. Nhưng mà bây giờ mình phải có một cái tích cực là ngay từ bây giờ nè, mình tỉnh thức thì mình phải tạo ra những cái duyên tốt, lời nói, ý nghĩ, hành động hoàn toàn tốt để mình chuyển cái nghiệp của mình. Đó là cách mình tu. Còn những cái gì trong quá khứ, cái câu đó là khiến con tội cũ như sương tuyết, phải không? Hay là hồi nãy con nói câu gì quên rồi?
Dạ, vọng tình ngoại cảnh,
vọng tình ngoại cảnh dường mây khói. Thì cái câu này nói lên cái bản thể của thế gian, đó là trống không, như quyển, như mộng thôi. Vọng tình hay vọng tưởng của mình khởi lên, nó cũng là mộng, là quyển. Ngoại cảnh bên ngoài nó cũng là mộng, là quyển thôi, như chim bao. Để kết quả là gì? Khi mình thấy rõ ràng như vậy thì mình không có dính mắc, không có tham ái vào ngoại cảnh. Cái ý nghĩa là như vậy đó. Nghĩa là biết thế gian này nó thay đổi luôn luôn, mình không có nắm được cái gì hết, nó cũng chỉ như là giấc chim bao thôi. Thì khi những cái gì đau khổ, chướng duyên xảy tới cho mình biết rồi nó cũng sẽ thay đổi đi, thì mình không có dính mắc với bất kỳ cái gì trên thế gian. Đó là nói trong cái ý nghĩa cao. Tuy nhiên, trong cái ý nghĩa thực tế, mình còn sống trong đời thì mình vẫn phải tiếp xúc với cuộc đời, mình vẫn phải sống hợp với cuộc đời, có những cái chân lý của cuộc đời thì mình phải theo. Thí dụ như đạo đức ở đời, ví dụ như luật pháp ở đời, sống trong gia đình cũng phải hài hòa đoàn kết, đó là cái gọi là tục đế. Nhưng mà khi có những cái cảnh khổ gì xảy tới cho mình thì mình mới phải hiểu tới tất cả những cái khổ đó, rồi nó sẽ thay đổi đi. Như vậy đó, tức là mình phải biết áp dụng cái đời sống của mình cho nó hợp với cuộc đời, hợp lý, hợp tình mới được. Chứ không thể nào mà nói cuộc đời này là mộng quyển chim bao, cái rồi mình quay lưng với cuộc đời thì vậy là sai. Tức là làm sao phải hài hòa, cái trí tuệ của mình phải hài hòa với cuộc đời, nhưng mà mình không bị cuộc đời lôi kéo cuốn hút thì vậy thì mới đúng, mới là ở trung đạo. Còn nếu mình cố chấp vào một bên á, mình sống theo thực tế hoài, mình không hiểu tới cái chân đế á, thì mình sẽ bị khổ thôi. Nhưng mà nếu mình hiểu theo chân đế mà mình sống không có thực tế thì cũng khổ nữa. Cho nên mình phải khéo biết khi nào sống như thế nào cho thích hợp. Đó, như vậy đó mới là trung đạo.
Cảm ơn sư.
Bữa nay sao ít người hỏi có em.
Dạ, chúng ta còn còn nửa tiếng nữa, kính thưa đại sư và kính thưa quý thầy cô. Là biết ai cái gì chia sẻ không ạ?
Dạ, mô Phật, con như lên
con.
Ở ý kiến này nói nhờ sư phụ giảng có phải cùng với ý nghĩa là học cách buông thả lỏng hả sư phụ?
Ừ, đúng rồi. Mình dùng từ gì cũng đúng á. Ừ, thả lỏng hay là thư giãn hay là buông, buông hết. Đó, thì cái tâm mình nó thảnh thơi liền. Vậy đó. Ừ.
Dạ, bố Phật, bố Dũng xin mời cô Như Ngọc, cô Như Châu, quý cô có gì có chia sẻ không ạ?
Như Châu, có gì nói không?
Dạ, dạ không. Thì cái con cần hỏi thì Ni Sư đã trả lời hết rồi.
Vậy hả? Ừ.
Mà con dạ thưa con cũng có một cái thắc mắc. Nhưng mà con đọc trong kinh con thấy có một cái một điều như thế này, là tại sao nói là một nam tu sĩ thì có thể trở thành một vị a la hán, nhưng một nữ tu sĩ không thể trở thành một a la hán?
Ủa sao vậy? Cái đó câu đó sai rồi đó. Thời Đức Phật,
dạ,
rất nhiều cô bà, rất nhiều cô người nữ đắc quả a la hán mà. Có chừng con nhớ lộn,
dạ,
không thể trở thành một ông Phạm Thiên. Không thể trở thành một ông Phạm Thiên. Phạm Thiên thì phải đàn ông. Nói vậy đó.
Sao như Châu nhớ lộn rồi á Ni Sư.
Ừ.
Chỉ có người nam mới có thể trở thành Phật.
Ừ.
Dạ. Như Châu nhớ lộn rồi.
Dạ.
Người nữ á Ni Sư. Người nữ thì không có thể trở thành Phật. Chỉ trừ khi á là chỉ mình người nam mình mới có thể trở thành Phật Ni Sư.
À, có cái câu đó. Nhưng cũng như nói ông Phạm Thiên thì là ông không mà chứ không có bà. Nhưng mà đều sau đó lại có một cái bài kinh, một vị hỏi Đức Phật chứ Thế Tôn định nghĩa như thế nào là nữ và như thế nào là nam đó. Thì Đức Phật có nói, cô không có nhớ rõ cái bài kinh, nhưng mà Đức Phật có định nghĩa nữ với nam không phải là cái ý của mình bây giờ là male với female, không phải. Mà Đức Phật nói là ta gọi nữ khi người đó có cái tâm gì đó, cái tâm tham ái, cái tâm đố kỵ, cái tâm nhỏ nhen gì đó thì ta gọi là người nữ, chứ không phải là nói người nữ là female, không phải. Tức là nói cái đạo đức á, ví dụ như cái người khác ái, cái người tham lam, cái người ích kỷ, người nhỏ nhen thì ta gọi là nữ, nói vậy đó.
Cảm ơn Như Ngọc. Nhớ xa.
Cũng như Đức Phật nói ở trong kinh thường hay nói Bà La Môn. Bà La Môn thì mình nghĩ là người theo Bà La Môn giáo, theo kinh Vệ Đà. Nhưng mà trong kinh Nikaya Đức Phật nói Bà La Môn không phải là một cái giai cấp Bà La Môn gì, không phải, mà Đức Phật cái định nghĩa Bà La Môn khác. Đó. Đức Phật định nghĩa Bà La Môn không phải là vì sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, mà Đức Phật nói Bà La Môn là người có đạo đức. là một người có đạo đức, trí tuệ, thì Đức Phật gọi là Bà La Môn, người đáng kính trọng, giống như là giống như bậc thánh vậy đó, thì Đức Phật gọi là Bà La Môn hay là Sa Môn, chứ không phải là Đức Phật nói cái ý nghĩa Bà La Môn theo cái ý thông thường của người đời. Thì về cái vụ người nữ người nam, Đức Phật cũng có nói một câu vậy đó, khi nào cái tánh tình sau đó nghĩa là xấu á thì gọi là nữ. Nhưng mà thời Đức Phật nhiều bà ni đắc quả A La Hán lắm á con, cũng sáng đạo, cũng đi ra giáo hóa, có nhiều lắm. Mấy con muốn thì mấy con đọc cái Trưởng Lão Ni Kệ, tức là những vị sáng đạo, các vị A La Hán làm các bài thi kệ ở trong kinh Ni Kệ Gia, có Trưởng Lão Ni Kệ nhiều bà lắm, như bà Kiều Đằng Di là bà dì của Đức Phật cũng đắc quả A La Hán, bà Gia Du Đà La cũng đắc quả A La Hán, rất nhiều bà đắc quả A La Hán cũng giỏi lắm, cũng ra thuyết pháp nữa. Còn nói đàn bà không thành Phật, tại sao mình có Phật Bà Quan Âm đó ha, không biết. Mình kêu Phật Bà, mình kêu Phật Bà Quan Âm. Nhưng mà cô thì cô hiểu vậy nè quý vị, cõi trời á thì còn nam với nữ, có nam có nữ ở cõi trời. Nhưng mà đi tới Niết Bàn rồi á thì không có còn nói nam nói nữ nữa. Khi còn thí dụ như cõi trời ông Phạm Thiên rồi các vị tiên nữ này kia còn có nam có nữ, cho nên còn luân hồi tái sinh, còn trong dòng lục đạo còn tái sinh. Nhưng mà khi nhập Niết Bàn rồi thì đâu có tác ý, đâu có phân chia, đâu có phải là thế giới nhị nguyên, đâu có phải cái cảnh nhị nguyên mà có phân chia nam nữ, đâu còn ái, đâu còn dục. Thành thử cái chỗ đó không có nói được, lên tới đó rồi không có nói nam nói nữ gì hết á đó. Niết Bàn đó là cái cõi đó, hoàn toàn không lời, vắng lặng, tịch diệt, sao còn có nam có nữ. Mà đó là cõi A-la-hán, khi chết rồi bỏ cái thân tứ đại rồi thì không có còn nói nam nói nữ nữa, đó là Niết Bàn của A-la-hán. Còn nói gì tới Niết Bàn của Phật, tạm khi mình dùng lời ra mình nói thì mình kêu bằng ông Phật, chứ thật ra trong cái cảnh giới đó không có nhị nguyên, không có nhị nguyên, không có tham ái, cho nên không có còn nam nữ gì hết á đó. Đó cô hiểu vậy đó. Cũng như các cõi Phật nói các vị Bồ Tát, đâu có bao giờ nói người đó là nam hay nữ, không có nữ thì cũng không có thành lập cái chữ nam. Cái chữ nam là để đối lập với cái chữ nữ. Không có nữ thì không có nam, nó không phải là thế giới nhị nguyên nữa. Tất cả những vị đó là hóa sanh, biến hóa ra, phước báo thì biến hóa về đó, cho nên không có cha mẹ, không có vợ chồng, không có nam nữ gì hết á, không có con cái, quá tức là biến ra, thần thông biến quá đó, đi lên các cái cõi cao đó, nó không có phải là thai sinh, không có phải là sinh ra, thành ra không có nam nữ gì hết đó. Các cõi trời cao cũng vậy nữa, không có phải là thai sinh, là quá sinh hết á. Rồi hết câu hỏi rồi, sao đi hỏi kỳ cục vậy không biết. Mấy cái chỗ đó mình đâu có đi tới đâu mà biết, mình chỉ suy luận vậy thôi. Rồi chắc không ai hỏi gì hết rồi. Thôi mình nghỉ hay sao sư chú?
Dạ một phần, dạ chúng con Chị em đi sư rất nhiều và mời đi sư
rồi thôi
đã
mình
hồi hướng
nghĩ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.